Okay, Lord of New Year. So wishing you a very happy Nepali New Year. Okay.
Dạ, tôi nói là mình có rất là nhiều ngày Tết cho nên là chúc mừng năm mới thêm một lần nữa. Hôm nay là Tết Nepal.
Okay, and Nepali New Year is only the holiday, one day holiday, that's all, nothing much.
Dạ, Tết Nepal theo chính phủ Nepal thì nghỉ được chỉ có mỗi một ngày thôi.
Okay, yeah, just want to wish you Happy New Year. Actually, because of the Happy New Year is like that, no? So something like a greetings, no? So make you few seconds, little bit of the happy, so.
Dạ, thầy nói rằng mặc dù Tết Nepal nó không có liên quan gì tới mình nhiều, nhưng mà thầy nói chúc mừng năm mới mình nghe đó, trong một cái khoảnh khắc nào đó mình có thấy được một chút vui mừng ạ. Dạ, hôm trước Rinpoche có hướng dẫn mình thiền tịnh chỉ ở trạng thái tâm thứ nhất, nên bây giờ thầy cũng sẽ bắt đầu từ đó mà hướng dẫn tiếp.
Now this is a very important point because the many of the you want to meditate and you have to know hold the very structure of the meditation very properly.
Dạ, thầy nói phần này rất là quan trọng, phần tịnh chỉ này rất quan trọng, bởi vì chúng ta thực hành thiền mình cần phải biết cái quy trình và các cái giai đoạn thiền như thế nào để mà mình thiền cho đúng. Dạ, thầy hỏi rằng đối với lại giai đoạn thứ nhất hôm trước thầy giảng đó, thì mình cần phải tập trung vào đối tượng trong bao lâu, thành công tập trung vào đối tượng trong bao lâu thì sẽ thành công được giai đoạn thứ nhất này ạ. Tis Dạ, thầy hỏi là hôm trước thầy có giảng phân biệt giữa hôn trầm với trạo cử, hôn trầm thô với trạo cử thô, rồi hôn trầm vi tế với trạo cử vi tế như thế nào không ạ? Thầy giảng chưa ạ? Dạ, thầy giảng, nếu mà thầy có nói về hôn trầm, các loại hôn trầm trạo cử thô với vi tế phân biệt như thế nào á, nếu mà ai nói là thầy nói rồi thì giơ tay lên.
Okay,
Thì
chúng ta nói chuyện.
Thara summa summa
Okay. À, anh lão có chào sao? Yo, chúng ta nói chuyện sẽ sao được đây?
summa 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 summa
Mà
summa 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 summa
Okay, chết
summa.
chưa?
Dạ, hôm trước thầy thầy có dạy mình phân biệt giữa các cái chướng ngại thô và vi tế không ạ? À? Hôm trước có nói chướng ngại thôi, thầy chưa có dạy phân biệt thô và vi tế đâu ạ.
Ta đi đi chưa? Ta cho nó cái chế chế thì nghe khăn mà mày bắt chết năm đứa lão cháu bây giờ ta, năm đứa lão cháu bây giờ ta, ta thì nghe khăn xin bên cơ mà bây giờ bắt cái chúng bữa ta.
Dạ, cho nên thầy nói phần này do cái đặc tính rất là quan trọng, bởi vì mình phải áp dụng kỹ thuật thiền, nên mình đừng có ngồi nghe không, phải theo dõi cùng với thầy ạ. Nên nếu mà không có sách thì mình không có thiền đúng được đâu ạ.
In the Vietnam, you are very lucky. One thing, the liberation of Burmese and the Vietnamese language. Nepal, the now the Lamrim class, most difficult is the liberation of Burmese, not in Nepali language. Now we have to work with the translation group and I have to ask to translate the whole the book in the Nepali language. So tough work now we have to do in here, Nepal. Because you don't have that liberation of Burmese in the Nepali language, liberation of Burmese. Very difficult to teach the Lamrim, no? Once they have no book. Vietnam, you are the
Dạ,
very lucky that you have liberation palm in the Vietnamese language. That itself is a really very easy to teach. No?
thầy nói rằng Việt Nam mình rất là may mắn bởi vì cái quyển sách Giải Thoát Trong Lòng Tay này đã được dịch sang tiếng Việt rồi ạ. Thầy có dạy lớp này ở Nepal, nhưng mà cái quyển sách này chưa có được dịch sang tiếng Nepal, cho nên bây giờ phải làm việc với nhóm phiên dịch để dịch sang tiếng Nepal quyển sách này, thì khi đó giảng dạy mới mới suôn sẻ và tốt được ạ. Nên mình nếu mà không có sách tham khảo, không có đọc được thì nghe thầy giảng thôi thì không có lợi ích được nhiều, nên có sách là một điều chuyện rất là may mắn ở Việt Nam mình. Là sự
Phong chúa liberation pump nào ta liberation
vâng
pump nào bạn thế nào ta như bạn đóng ngã chế bên như bạn đóng ngã chế bớt sẽ cho mà đóng ngã chế bớt thì chích ta đó như bạn đóng ngã chế bớt sẽ cho mà đóng
vâng
ngã chế bớt cho mà đóng ngã chế bớt thì cái ô thì là ô thì mình được chúng ta thà là như thế sẽ cho ra rồi chúng ta thà là như là không được mình cái thành bể sinh bản là nature yêu cha sẽ cho mẹ bản là ra mi bên dân đó mà cho bên nature tôi sẽ cho yêu cha dân đó người cho nó sẽ cho ngăn mẹ bản thì chúng ta thà mà quên bể chân là cái chỗ đi sẽ cho mà Ani chỗ ra sinh đó, mà là như vậy đóng ngã chế và sẽ chỗ đó, như vậy đóng ngã chế bên như vậy, như vậy đóng ngã chế và sẽ chỗ đó, đi ra sinh vậy.
đi ra xem một chút.
Ờ, đi vào thì chú nhi số mà ta ta, đi vào thì chú nhi số, just maybe one or two page rồi. Do you want to do it? You want to run it? Yes, yes, do
you want? That's what you want. That's
what you want. Hmm, you want to go. Hmm. Còn số short trang, the page number thì chụp lắm.
Ở trang 279 ở cuối trang có hai loại hôn trầm, tế và thô. Khi bạn nhớ lại đề mục quán hình ảnh có thể vững vàng nhưng không rõ vân. Đoạn này đang nói về hôn trầm, thô và vi tế. That's all.
Now the from now here on one most important thing I want to tell you. Most important. Always remember that, okay?
Hmm? Ở đây có một điểm cực kỳ quan trọng nhất ở trong việc thực hành thiền thì điểm này mình phải luôn luôn ghi nhớ.
Most important thing is from here, shamatha, emptiness chapter, when we start and the, if the liberation palm and the mice teaching goes different way, always follow the liberation palm, okay? Most important, okay? Always base your on the liberation palm from shamatha and the emptiness, okay? Mm-hmm.
Dạ, từ đây nếu mà những cái phần giải thích của thầy và ở sách giải thoát trong lòng tay có khác nhau thì mình luôn luôn mình đi theo sách ạ. Để nói là mình luôn luôn đi theo sách từ phần này, từ phần thiền định và phần sau là phần trí tuệ.
And from here it talks really very much of the Lama Tsongkhapa, the Lama Tsongkhapa that teachings and the know any in the Tibet the great master have and make that like that clear. No one have made like that clear as the Lama Tsongkhapa.
Dạ, ở đây đang nói phần thiền định với lại trí tuệ này đang nói dựa theo những cái quan điểm và chứng ngộ của Tổ Tông Khách Ba. Và trước thời của Tổ Tông Khách Ba thì chưa từng có một ai ở Tây Tạng đã có thể hướng dẫn các cái phần thiền định và trí tuệ rõ ràng được đến như thế.
Ok, anh chỉ muốn trả lời như thế, sẽ trả lời một chút based on Roswell.
Dạ, ở đây có mình xem trang 279, có hai loại hôn trầm, tế và thô. Mình từ đó mình xem tiếp cùng với thầy. Dạ, cho nên là ở đây mình cần phải phân biệt được giữa trạo cử với hôn trầm là như thế nào ạ. À? Mình định nghĩa trạo cử đó có nghĩa là mình đang thiền, đang tập trung vào đối tượng mà tâm mình không còn tập trung được vào đối tượng và nhảy sang một đối tượng khác, cái đó gọi là trạo cử. Hôn trầm có nghĩa là mình đang tập trung vào đối tượng và đối tượng nó dần dần nó mờ đi và nó không có còn rõ ràng nữa. Cái đó gọi là hôn trầm.
Clear, đúng không?
Dạ, mình hiểu không ạ?
Ta, chúng ta là nhìn lệ vừa, chúng ta rõ ràng là chúng ta trông chí nhìn lệ vừa, chúng ta trở ra nhìn lệ vừa.
Cho nên hôn trầm mình có hai mức độ, thô và vi tế.
Chúng ta trở ra nhìn thì khả rứt chí gửi vừa là vậy nha. Ta chỉ tầm mít tế, trần bê xin bà nà, nê chá yu 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 yu
Dạ, cho nên là ở đây đoạn cuối cùng có hai loại hôn trầm, tế và thô. Khi bạn nhớ lại đề mục quán hình ảnh có thể vững vàng nhưng không rõ, đấy là hôn trầm thô, đây là định nghĩa của hôn trầm thô. Cho nên khi mà mình tập trung vào đối tượng thì mình có hai phần mình cần phải lưu ý. Thứ nhất đó là phần định lực, nghĩa là phần tập trung, và thứ hai là phần rõ ràng. That's all.
Then now here you have to understand the one point. Nature you just say cha meva singo. When you are meditating on the Buddha's image, still the Buddha's images are not clear. Then a kar chalu, tadi chua ra ko chalu yore.
Dạ, cho nên là mình khi mà mình tâm mình đang tập trung vào đối tượng và mình đang muốn giữ đối tượng đó thì có hai cái phần quan trọng mình cần phải để ý, đó là phần phần tập trung và phần rõ ràng. Khi mà mình ví dụ mà khi mà mình đang tập trung thiền về hình ảnh của một tượng Phật, mình vẫn thấy được hình ảnh của tượng Phật đó trước trước mình vẫn giữ được hình ảnh đó, nhưng mà hình ảnh nó không rõ ràng, nghĩa là phần tập trung thì có nhưng mà phần rõ ràng thì không, thì cái lúc đó gọi là đang bị hôn trầm thô. Là sao?
Ta gom giờ tôi giảng bài nhị xuống nè, đi chuyển hóa được
về. Còn nếu mà đang thiền á mà ngủ gục, cái đó có gọi là hôn trầm không ạ?
Chuyển hóa, về tâm kiện khá là vậy.
Hôn trầm, sở hữu chứ, hôn trầm.
Hôn trầm, where you got that term, from where you get it? Ancient term or this is a new term?
In the book, in the translation.
Liberation of the Palm book.
Yes.
Okay. Di chewa di tenje sebo sonye jir muche ke soye romato, shen suche ke soye omar, sebo di suche ke labi omar, tadi.
Nên là cái định nghĩa về hôn trầm này, và với trào cử như thế này thì chỉ có Tổ Tông Khách Ba đã giải thích rõ ràng như vậy thôi. Trước đó chưa có ai đã từng giải thích rõ với hùng trần và trào cử được rõ ràng như thế.
tang ye chuba chen chen rang zu gom jiao yo ba gom jiao de chum den de ge ku gom ge gom ge le chang ma na mu ra bu cha ke ku chi ma tong wa cha na ti chung wa re ma re
Vậy nên ví dụ là mình lấy ví dụ nếu mà thầy nói là mình thiền và thiền về hình ảnh của một pho tượng Phật, mình nhắm mắt lại và trước mặt mình thấy đen kịt, tối đen, không không có hiện ra bất kỳ được cái hình ảnh nào của tượng Phật hết, cái đó là có phải hôn trầm không ạ?
ti chung wa ma da chung wa la ta da ka ri gu yo chum den de ge ku de yo gu yo re ne se bu me ba de chung wa cha ta de re da Thì chỗ nào cho hợp
Dạ, cái đó nó không phải hôn trầm ạ. Hôn trầm là khi nào mà mình có đối tượng và đối tượng không rõ. Ở trong đây định nghĩa là hôn trầm thô là cái phần tập trung thì có nhưng mà cái phần rõ ràng thì không, mà đó mới gọi là hôn trầm. Mình giữ được đối tượng nhưng mà không rõ ràng mới gọi là hôn trầm. Còn cái kia thấy đen đen kịt, mình đã không giữ được đối tượng thì làm gì có hôn trầm, là sao?
cũng giờ tôi cho bảo là chúng đi thì cái cô thì mẹ bà cha nào muốn đâu có cha tôi nên cho họ là yêu mà nên cho sự tôi chúng đi thì cô thì đã yêu rồi
Dạ, cho nên là hôn trầm là cái chướng ngại nè. Chướng ngại này nó chỉ đến khi mình đang tập trung được thì chướng ngại nó mới đến thôi. Còn ban đầu mình đã không có tập trung được chút nào, không giữ được được cái hình ảnh của pho tượng đó, thì làm gì có chướng ngại. Cho nên chướng ngại hôn trầm thô để được định nghĩa là cái phần tập trung có nhưng mà cái phần rõ ràng thì không, thì lúc đó mới gọi là hôn trầm thô.
Did you get my point? Did you understand?
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu con này không ạ?
Rõ không ạ?
Dạ, mình có
Teaching
hiểu
the
không ạ?
culture of the Shurida. You understand really great.
Dạ, thầy nói là mình hiểu được thì rất là tốt ạ. À.
Really, because the and before the Lama Tsongkhapa, a lot of the many great masters, they wrote a lot of books. Still, they are not very clear about that dullness. So these are the Lama Tsongkhapa made so clear about it. So these great master before the Lama Tsongkhapa, who is not clear? Now you are more clear than you are more smarter than them, okay?
Dạ, thầy nói rằng về cái định nghĩa của hôn trầm, lúc mà thiền á, mình có hôn trầm thì định nghĩa như thế nào, chỉ có Tổ Tông Khá Ba mới có thể giải thích rõ được như vậy thôi. Trước thời Tổ Tông Khá Ba thì các vị thầy khác á, không có giải thích rõ được như vậy. Bây giờ nói một chút mà mình hiểu được, bây giờ mình đã hiểu được hôn trầm là như thế nào. Theo theo định nghĩa của Tổ Tông Khá Ba thì mình có vẻ là thông minh hơn các vị tổ hồi xưa.
Tā hā gō sō chī ngā sē tā tā. Gōm dāb tā chī ngā khatū yō nē nē chā tā gō rē. Gōm khatū tā mbē kū jā gō tā mbē kū shā rō rē. Tēnī shē nē chī ngā tā lē gā rē. Sē bō mē bā chā tā chī ngā chā yō yō rē.
Dạ, cho nên là hôn trầm, khi nào mình có hôn trầm, khi là mình đang tập trung mà và mình đang tập trung được và các cái chi tiết ở trên cái đối tượng nó không rõ ràng thì lúc đó mới gọi là hôn trầm. Còn nếu như mà mình đã không tập trung được, nghĩa là mình không hề có đối tượng ở ở trước tâm thức của mình á, thì đó không phải là hôn trầm đâu ạ. Nên hôn trầm định nghĩa là cái phần tập trung có và phần rõ ràng thì không, thì lúc đó mới gọi là hôn trầm.
Tadiwa de mikbe zinda ma shurbe ne cha da se cha yu cha zinda bi shub lon ne se che ngar me wa ni chwa cha mo de gom che be ge ge zo din se cha to no phong chi lo da liberation.
Dạ, tiếp theo ạ. Hồi nãy là mình biết được hôn trầm thô, bây giờ sang hôn trầm vi tế. Hôn trầm tế là như sau: bạn chưa bị mất những đường nét đã nhớ được về đối tượng quán, bạn lại còn có sự vững vàng và rõ ràng của hình ảnh, nhưng năng lực của sự duy trì nơi bạn đã yếu và vẻ rõ rệt của hình ảnh không mãnh liệt. Sự hôn trầm tế nhị là chướng ngại chính cho thiền định.
You got it, everyone got it. Very
Dạ, mình
important points. Okay, these are very, very important points.
Dạ, mình phải hỏi là mình có thấy câu này ở trong sách không ạ? À? Đây là một câu rất là quan trọng.
So as I told you before, from the shamatha and the emptiness point, these all points that you should base on the liberation path, not based on the my word, okay? If some cases the my teaching and the liberation palms go differently, choose always the liberation palm. Okay, remember that all the time. Okay.
Dạ, thầy nhắc chúng ta là ở trong phần thiền định với trí tuệ thì nếu mà thầy có giải thích khác so với trong sách thì mình luôn canh theo sách để mà mình thực hành. Thầy nói đó là điều rất là quan trọng kể từ phần thiền định với trí tuệ.
Okay. Sta gom che du sama ta tando gom ne de pa do gom ke ge che be so ni so do ma che ro ma che ma pe won gom ma go shi ji chong a tham mo de lo chu ni gom jap de ne chu lo ne lo ko gom jap thu yo chong a tham yo ga de ne gom de yang da ko chao yo ta de
Trước thời của Tổ Tông Khách Ba thì có rất là nhiều vị học giả, họ cũng thực hành thiền. Những người mà thiền theo Phật giáo thì rất là nhiều, nhưng mà bởi vì họ định nghĩa hôn trầm với lại trạo cử, họ định nghĩa cái chướng ngại trong thiền sai á. Thì khi mà định nghĩa chướng ngại trong thiền sai thì không có thể nào có được cái phương pháp đúng để tiêu diệt chướng ngại nó, cho nên thiền, cái thiền nó sẽ trở thành thiền sai chứ không có thiền đúng được. Cho nên á là mình ở đây định nghĩa hôn trầm vi tế là mình, thứ nhất là mình có phần tập trung này, thứ hai là mình có phần rõ ràng nè, nhưng cái năng lực duy trì nơi bạn đã yếu, nghĩa là bạn lại còn có sự vững vàng và rõ ràng của hình ảnh, nhưng năng lực duy trì sự nơi bạn đã yếu, cái năng lực để mà duy trì cái sự rõ ràng đó nó dần dần nó yếu đi, lúc đó là gọi là hôn trầm vi tế. Không mạnh được. Dạ thầy hỏi là năng lực duy trì đã yếu nghĩa là gì ạ?
Clarity là
clarity, không rõ ràng, rõ ràng.
Strength of the clarity.
Dạ, nên ở chỗ này cái năng lực duy trì nó yếu, nghĩa là cái tâm của mình đang phải giữ cái sự rõ ràng đó liên tục đó, thì cái sức giữ nó đang yếu. Cái sức giữ cái sự rõ ràng đó nó đang dần dần nó yếu đi, nó không có còn mạnh nữa. That's it.
How do you translate it? Seeing or seeing?
It's the power of enduring the clarity.
Okay. Now I will tell you the seeing or seeing khatre ne pe chisha.
Dạ bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ cái năng lực, nghĩa là cái sức, cái năng lực duy trì cái sự rõ ràng đó nó yếu đi có nghĩa là gì, thầy sẽ lấy ví dụ.
Tell me the which animal you the scare most.
Dạ thầy hỏi là lớp mình sợ con thú nào nhất, con vật nào nhất ạ?
Snake, cockroach.
Dạ mình sợ rắn hay là sợ cá sấu? Hay là dạ con xin lỗi, sợ rắn hay là sợ con gián ạ?
Or your wife.
Dạ, hay là sợ vợ.
Okay. So like a snake or whatever, okay?
Dạ lấy ví dụ con rắn đi ạ.
And when you close your eyes and think that the snake is on your lap, okay? Very huge snake on your lap.
Dạ bây giờ mình thử nghĩ là có một cái con rắn rất là, giả bộ mình đang sợ rắn, mình nghĩ là có một con rắn rất là to ở trên đùi của mình.
When you're thinking and the snake is on the, immediately when you feel like you're scared and you feel the scared and you feel like a changes of the your body, you know, goosebumps and all suddenly comes up. That means that when you're thinking of the snake on your lap, that is the strength of the clarity is very high. That is how you have to look, okay?
Yeah, thì lúc này khi mà mình đang sợ con rắn đúng không ạ? Mình đang sợ con rắn và mình nghĩ rằng có một con rắn ở trên đùi của mình. Lúc đó mình sợ, bất thình lình giật mình lên mình sợ. Thì khi mà giật mình lên mình sợ, mình làm cho mình bị nổi da gà đúng không? Lúc mà mình nổi da gà thì cái cảm giác sợ nó bị cực đại ở trong người của mình, khiến cho mình phải nổi da gà. Thì cái lúc đó là cái năng lực duy trì của cái nỗi sợ nó đang cực đại, nó đang rất là lớn, nó rất là mạnh.
Okay, are you getting that? Now when you're thinking the snake on your lap, still you don't feel that much. That means that you are the clarity is less. Still you can see that when you're visualizing the snake on your lap. Okay, still the when you don't feel anything. So that means that your clarity is, the strength of the clarity is not there. Might be clearly you will think. The clarity might be there, not the strength. Seja, you're the seja mario.
Yeah, thứ hai nữa là khi mà mình nghĩ đến con rắn đó và mình biết là mình sợ nó đó, nhưng mà cái tâm mình cũng kiểu như là mình hững hờ với cái nỗi sợ đó. Nghĩa là mình biết rõ ràng cái nỗi sợ đó chính là cái nỗi sợ rắn của mình, nhưng mà mình để đó thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì tới mình nhiều. Mình rất là hững hờ với nó và không, nó không có tác động nhiều mình, có như không, nhưng mà mình vẫn phân biệt rõ ràng đó chính là nỗi sợ rắn. Thì lúc đó là cái phần rõ ràng là có, như là mình biết nó là nỗi sợ rắn, nhưng mình không hề có một cái trải nghiệm hay một cái cảm giác gì nó thật sự về cái nỗi sợ đó, nó không có ảnh hưởng nhiều đến mình. Thì lúc này gọi là cái sự duy trì cái nỗi sợ đó nó bị yếu. Mình hiểu không ạ?
Now here though, when you are meditating like a Buddha's image, you should have a, not only the clarity, they should be the strength of the clarity you should be there. Once you don't have, that when you have to increase the strength, that I will tell you later. Okay. First thing is the first you have to focus on the making the clarity, then you have to work on the increase the strength of the clarity. Okay. Tango seja lebre. Then seja ngarde lebre.
Dạ, cho nên là đầu tiên chúng ta cần phải luyện tập để mà mình có duy trì được cái sự rõ ràng đó. Lấy ví dụ, nếu chúng ta thiền về hình ảnh của pho tượng Phật đó, thì không phải không những là mình phải giữ được cái sự rõ ràng của các cái chi tiết ở trên pho tượng, mà khi mà tâm mình hướng về các cái chi tiết đó và mình giữ được đó, mình cần phải có được một cái trải nghiệm, một cái năng lực lớn duy trì được cái sự rõ ràng đó. Thì làm sao để mà mình gia tăng cái năng lực duy trì sự rõ ràng của đối tượng thì thầy sẽ hướng dẫn sau, nhưng mà đầu tiên mình phải thấy được rõ ràng trước cái đã.
These are the Lama Tsong Kapa make the soul clear about it in the Lama Tsong Kapa meeting. Lama Tsong Kapa based on the Asanga and the Maitreya texts. He based on that, he got that. And the, he is the only the great master in the Tibet who came the soul clear about these points.
Và đây là những cái quan điểm và những cái kỹ thuật thiền đến từ tổ Tông Khách Ba. Tổ Tông Khách Ba đã dựa vào các văn bản của Ngài Vô Trước và của Ngài Di Lặc để viết nên, để theo đó mà thực hành và viết nên các kỹ thuật thiền. Trước thời tổ Tông Khách Ba thì chưa từng có ai có thể nói ra về các cái kỹ thuật thiền và định nghĩa các cái phần này rõ ràng được như vậy. Là sao?
Now here the ngara meba sheba ni necha yoba la sem te shige so la ser se to ra so ma. This is the liberation poem writer Pawanga Rupachi. He is on experience, really very deep experience he shared about it. This is not a, in the water the Lama Tsong Kapa, his experience he ate it. Ngara meba sheba ni necha yoba la sem te shige so la ser se to ra.
Yeah, tiếp theo có cái câu là không mãnh liệt là gì? Không mãnh liệt nghĩa là gì? Nghĩa là hình ảnh có rõ rệt nhưng tâm đã trở nên hơi lỏng lẻo. Thì đây chính là cái định nghĩa là mình không duy trì được cái sự rõ ràng đó, và cái năng lực duy trì sự rõ ràng đó đã yếu đó. Có nghĩa là gì vậy? Thì cái câu này được viết dựa trên cái trải nghiệm của Tổ Tông Khách Ba khi mà Ngài đã thực hành thiền theo hướng dẫn của Ngài Vô Trước và Ngài Di Lặc.
When you are meditating the Buddha's image, suddenly you start to feel the relaxing. Then the second thing is then you will slowly fall asleep. So when you come to relaxing, that means that now you are losing the stand of the clarity. Then the, after that, you will feel like a joy of the relaxing. Then you will fall asleep.
Dạ, lấy ví dụ mình đang thiền về về một hình ảnh của một pho tượng Phật. Mình nhắm mắt lại, mình thấy được cái hình ảnh của pho tượng Phật đó rõ ràng rồi. Và khi mà mình đã có thể thấy được rõ ràng rồi thì lúc đó mình hơi lơ là và bắt đầu mình cảm thấy cái chuyện mà tập trung nó bắt đầu nó dễ đối với mình, thì bắt đầu mình thả lỏng, tự thả lỏng cái tâm mình, nó trôi dần dần. Khi mình trôi dần dần mình cảm thấy có một cái niềm hứng khởi phát lên, từ từ đó mình đi theo cái niềm hứng khởi đó dần dần, bắt đầu mình mới chìm vào buồn ngủ luôn, sau đó mình sẽ ngủ gục. Thì lúc đó gọi là cái năng lực duy trì rõ ràng đối tượng nó dần dần nó suy yếu.
Lots of people feel that, oh, meditation is good. They feel like relaxing on the joy. But the problem is relaxing the joy comes because of the, your strength of the clarity is reduced. And they slowly feel the relaxing joy. Then slowly they will lose the object of the meditation. Then they, in the mind, they will totally become a blank and the leave that like moment, 10, 20 minutes like that. You will feel like a relaxing. But the relaxing, if you do like that, you will not reach the shamatha state at all.
Thầy nói rằng rất là nhiều người chúng ta thiền, chúng ta nói là sau cái thời thiền mình cảm thấy rất là thư giãn, rất là thoải mái, không phải nghĩ nhiều, rất là dễ chịu. Mà đó là cái lỗi trong thiền. Mình tại sao mình cảm thấy thoải mái và thư giãn trong lúc thiền là bởi vì lúc đó tâm mình đang không cố gắng tập trung. Mà mình khi mà mình tập trung được một chút xíu rồi mình cảm thấy cái chuyện tập trung nó dần trở nên dễ dàng đối với mình, và mình bắt đầu mình thả lỏng cái chuyện tập trung, mình không có còn chú ý tập trung nữa, thì cái đối tượng dần dần nó sẽ được buông lỏng ra. Khi mà nó bị buông lỏng ra thì nó sẽ dần dần nó sẽ tuột ra khỏi tâm thức của mình. Khi mà tuột ra khỏi tâm thức thì trong tâm của mình hoàn toàn không còn đối tượng nữa, mình ngồi ở trong một cái trạng thái tập trung nhưng không không có đối tượng như vậy trong 15-20 phút. Cuối cùng mình bật dậy khỏi thời thiền, cảm thấy rất là thoải mái, rất là thư giãn, nhưng mà lúc đó mình đã thiền sai mất rồi.
Clear?
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu không ạ?
Did you understand?
Dạ, mình có hiểu phần này không ạ?
Very good that you studied and that you easy to understand. For the beginner it's very difficult to teach them. For a beginner, that's why I always draw deep strong and happily. Be happy, be happy. No, these points, there's no way to teach for the beginners. Very difficult.
Thầy nói rất là may mắn là chúng ta học và mình có thể suy nghĩ và mình có thể hiểu được vấn đề. Tại vì mình thử xem là những cái vấn đề này nếu mà nói cho một số người mà mới bắt đầu học về Phật Pháp thì rất là khó để giải thích. Cho nên vì khó giải thích nên lúc nào thầy cũng chỉ nói cho những người mới học Phật Pháp là sống mạnh mẽ và hạnh phúc thôi, chỉ như vậy thôi là đủ rồi. That's all.
Okay, now this week you just read the Liberation Palm very regularly again and again. Okay, it's a very important point. Okay, to the meditation, because the meditation, if you just meditate to achieve the something, you have to know the whole the structure very rightly. Okay, if you take the meditation as something like a very simple exercise, then you don't have to go through all this. Okay, if you through the meditation you want to achieve the something liberation and the Egypt the liberated from the your own the egos and things, then it's a very important to Egypt the shamatha. To Egypt the shamatha, you have to understand the dullness and the distractions and the structure very rightly. Okay.
Nên thầy nói là bài tập về nhà là tuần này chúng ta hãy đọc cho thật là kỹ phần này, đọc đi đọc lại nhiều lần. Nếu mà chúng ta đang thật sự nghiêm túc, mình muốn học xong giải thoát trong lòng tay và mình áp dụng để mà mình để mà mình cải thiện cái kỹ thuật thiền của mình, sau đó mình thiền về nội dung của giải thoát trong lòng tay để mình có được cái giá trị trải nghiệm gì đó trong cuộc sống của mình từ cái chuyện mình học Phật pháp đó, thì chúng ta phải đặt tâm chú ý và phải biết được thiền là như thế nào, làm sao để thiền và hung trầm trảo cử các cái chướng ngại của thiền là như thế nào và làm sao để siêu diệt nó. Nếu mà mình không biết như vậy mà mình chỉ có nghĩ là mình học giải thoát trong lòng tay để chơi cho vui thôi, không có cái mục tiêu phấn đấu gì nhiều ở trong cuộc đời này, cũng không cần thoát ra khỏi luân hồi, cũng không cần thoát ra khỏi khổ đau ấy, thì làm như vậy cũng được. Nhưng mà ai đã đặt mục đích là muốn thoát khỏi luân hồi khổ đau ấy, thì mình hãy tập nghiêm túc về cái chuyện thực hành thiền chỉ.
When the Lama Tsongkhapa bring all this idea, then the lots of the data and different tradition, they came to debate with the Lama Tsongkhapa. One of the different tradition, great master, came to debate with the Lama Tsongkhapa, two great master. After the discussion with the Lama Tsongkhapa, they become the student of the Lama Tsongkhapa.
Và khi mà tổ Tôn Khách Ba đã đưa ra những cái diễn giải này về thiền á, thì đã có hai vị đạo sư, hai vị thầy rất là nổi tiếng ở thời đó đến để tranh luận với tổ Tôn Khách Ba, nói rằng ngài đã nói sai rồi. Mà sau khi tranh luận thời gian thì hai vị thầy này cuối cùng cũng thành đệ tử của tổ Tôn Khách Ba.
So yeah, so that's why the Lama Tsongkhapa students and the devotees see or not, when the Lama Tsongkhapa and his right side, they will be the one master, left side, they will be the master. This is actually to came to the debate with the Lama Tsongkhapa, because the Lama Tsongkhapa whole idea came, the very new idea. So they, the other, at that time, the other Buddhist tradition, great scholar came to debate with the Lama Tsongkhapa. But the while with the discussion with the Lama Tsongkhapa, they become the student of the Lama Tsongkhapa, fully convinced that the Lama Tsongkhapa's ideas.
Và mình có từng thấy cái bức ảnh tổ Tôn Khách Ba ngồi ở giữa, xong rồi hai bên có hai ông đệ tử, mà không biết là mình có thấy cái bức ảnh đó bao giờ chưa. Thì hai ông đệ tử đó là hai ông đệ tử rất là lỗi lạc, đó là hai đệ tử chính của tổ Tôn Khách Ba. Thì thật ra đó là hai người mà sau khi mà tổ Tôn Khách Ba đã diễn giải các cái quan điểm này, thì hai người đó đã đến để mà tranh luận với tổ, nói rằng tổ sai rồi. Và sau khi qua rất là nhiều cuộc tranh luận và tổ Tôn Khách Ba đã dùng lý lẽ để mà thuyết phục, thì hai người đã hoàn toàn bị thuyết phục và sau đó trở thành đệ tử của tổ Tôn Khách Ba.
And the second thing is the Lama Tsongkhapa, what the text he wrote, he have written that lot of the Tibetan ancient masters book written by the someone and the name gave it to the someone. Lots of books are like that, because okay, this you have to know the whole the Tibetan Buddhism history, then you will know that.
Mình nên biết là một cái điều cái tính xác thực của cái văn bản là tất cả những cái văn bản ghi tên tác giả là ngài Tôn Khách Ba thì do chính ngài Tôn Khách Ba soạn tác, nên đó là tính xác thực của văn bản. Có ở Tây Tạng thời xưa có rất là nhiều người vì muốn người ta biết đến mình, cho nên kiếm một người khác để soạn văn bản mà sau đó ghi tên mình ở trên đó. Nghĩa là cái người soạn văn bản đó, cái người viết văn bản với cái người đứng tên á là khác nhau. Ở Tây Tạng thời xưa có rất là nhiều trường hợp như vậy.
Like if you look at the Bible, actually Jesus never know what time to say anything, right? Anything. He suddenly appeared age of the 33 and the 1 year, 2 year, he go right the preaching and then he was crucified.
Lấy ví dụ như là cái quyển Kinh Thánh Minh Đạo Thiên Chúa thì ban đầu thì Chúa Giê-xu ở tuổi thứ 34 mới bắt đầu ở tuổi thứ 34 mới bắt đầu giảng điều này điều kia, và sau đó vài năm sau thì đã bị đóng đinh ở trên thánh giá.
So that's why the Bible, then to other people, they write it. Now his student, they are saying they write it. Now what's happening is the Bible have different versions. This Bible versions are not exactly the same. No, lot of changes in the Bible.
Thời gian của Chúa Giêsu giảng điều này điều kia thì rất là ít, cho nên không có thời gian để mà ghi chép lại thành văn bản. Ở cái văn bản đó sau này đã được ghi chép trở lại. Nếu mà chúng ta biết nhiều về đạo Thiên Chúa thì mình biết rằng ngay cả Kinh Thánh cũng có rất là nhiều phiên bản.
So right now the most famous is, I think, the King James version of the Bible is most famous.
Yeah, cho nên cái phiên bản mà nổi tiếng và được phổ biến bây giờ của Kinh Thánh đó, thì thầy nói đó, thầy nghĩ đó, đó chính là cái phiên bản của vua James, của King James.
So that's why now you come to the that Lama Tsongkhapa was the one interesting research is he did a lot of the books, he did the research and the, who's the writer and the, who's the not the writer. He did the one very interesting research about that. That's very interesting.
Cho nên cái cách mà Tổ Tsongkhapa đã nghiên cứu đó là ngài xem hết tất cả mọi cái tư tưởng của các tất cả mọi tư tưởng thực hành có ở thời đó, và sau đó ngài phân tích xem là những cách thực hành như thế đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào, và sau đó ngài dùng lập luận để phân tích hết tất cả mọi tư tưởng như vậy.
Tibetan we have the one Buddha Sutra.
Và ở Tây Tạng có một cái bản kinh Phật
Buddha Sutra, and say that if you recite that in your home, lots of the increase of the car, increase of the animals, no, cars, yeah, like that it will get increase.
Dạ thì ở Tây Tạng có một bản kinh mà người ta nói rằng nếu mà ở nhà mình đọc nhiều thì các cái con thú nuôi của mình, ví dụ như là mấy con dắt, mấy con cừu vân vân, các cái thú nó sẽ được sinh sôi và nó phát triển ra rất là nhiều cái đàn thú, nó sẽ được nhiều con hơn.
Now think about it. Buddha, I don't think he know the yak. Yak is a Tibetan animal. Buddha was in the living in India. How he know about the yak?
Dạ, cho nên thầy nói rằng, thầy có nghĩa là chuyện đó nó đúng là bởi vì Đức Phật không có biết con yak là con gì. Con yak chỉ có ở Tây Tạng thôi. Thời Đức Phật đâu có biết con yak đó đâu.
I know that still is, it cannot be the Buddha's word. Still I read it. Okay, in home, they like it. No, parents all read it. So I will also read with them. I know it's not a Buddha's word. How can be the Buddha's word? But yeah, the century to century, people started to believe it.
Yeah, thì cái quyển kinh đó ghi là kinh của Phật dạy. Ở trong quyển kinh nó có cái câu là, cái câu kinh đó là lợi ích của kinh là nếu mà đọc kinh này nhiều lần thì các con thú nuôi như con dắt, con cừu, vân nó sẽ được sinh sôi phát triển đầy đàn. Thì cái đó là một cái câu ở trong cuốn kinh luôn ạ. À. Phật đâu có biết con dắt là con gì đâu, làm sao mà lúc đó nói cái câu đó được. Mà bởi vì niềm tin thôi, bản thân trong gia đình của thầy thỉnh thoảng thầy cũng đọc cuốn kinh họ nhỏ, thầy cũng đọc cuốn kinh đó rất là nhiều lần.
So that's why the one that Lama Tsongkhapa, he made it very clear the lot of the text. He said that this is suspected text. This writer must not be that. So he made the one very interesting research about it. He bring a lot of the logical reasons and the proof.
Dạ, cho nên là trong tất cả những cái văn bản thực hành ở thời đó, Tổ Tsongkhapa đã viết và đã dẫn chứng và nghiên cứu rất là nhiều và ghi rằng có thể cái câu này, cái pháp thực hành này không được viết bởi cái người tác giả đó, bởi vì có những lý do sau đây ngài đã trình bày đầy đủ tất cả những lý do. Đó là một cái công trình nghiên cứu rất là lớn của Tổ Tsongkhapa, cho thấy là tính xác thực của những cái văn bản thực hành ở thời đó.
Fake product can come everywhere. No, same thing. The fake sutra can come anywhere. Okay, that is the one.
À, cho nên mình thấy là ở ngoài đời của mình cũng có đồ giả, sản phẩm giả rất là nhiều. Nên kinh giả thiệt ra là cũng có nhiều. That's all.
Okay. Now this week read very properly with the data. Okay, very liberation part. Very properly. Okay, read again and again. Okay.
Vậy cho nên tuần này thầy giao bài tập về nhà, chúng ta hãy đọc phần các cái phần chướng ngại của thiền, đọc đi đọc lại nhiều lần và hãy đọc thật là kỹ và hãy suy nghĩ và phân tích các cái câu ở trong sách Lhasa.
Okay, I think did I show you my liberation palm book?
Thầy có cho lớp mình xem cái quyển sách giải thoát trong lòng tay của thầy chưa ạ?
Yeah, if I not see, I will show you once again, okay?
Thầy sẽ cho mình xem quyển sách của thầy.
Okay, can you see this? This is the my liberation palm book, okay?
Yeah, đây là cuốn sách của thầy.
Can you see that?
Yeah, nó bị rách làm hai phần luôn.
This is the my liberation palm book many times, so I read it. So I'm scared. Okay, now the page will fall out. Okay, if it comes out. Yeah, so.
Yeah, thầy nói rằng tại vì lật đi lật lại nhiều quá cho nên bây giờ cuốn sách nó rời ra luôn rồi. Nên bây giờ sợ là lật nữa thì nó từng trang nó cũng rớt ra luôn.
Okay, so that's why the from shamatha, emptiness, very much based on your liberation of palm. Okay.
Yeah, nên là từ phần này thiền định với lại trí tuệ chúng ta phải hoàn toàn chúng ta phải căn cứ trên sách giải thoát trong lòng tay để mà học.
Like this, because the Lama Tsongkhapa make it so clear, liberation palm interpreted that in the very simple way.
Yeah, bởi vì cái tư tưởng của tổ Tông Khách Ba đã được cái quyển giải sách giải thoát trong lòng tay này đã giải thích cái tư tưởng của tổ Tông Khách Ba theo một cách rất là đơn giản và dễ hiểu, nên đó là cái tầm quan trọng của quyển sách này.